Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi chiều thứ bảy lúc 2:30 trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có chia sẻ với các bạn trẻ về một số những điều các bạn nên tránh khi quyết định lập gia đình. Chẳng hạn như đừng quyết định lập gia đình cách vội vàng khi chưa biết rõ nhau. Đừng bước vào hôn nhân khi còn quá trẻ, chưa đến tuổi trưởng thành. Cũng đừng lập gia đình để chạy trốn những khó khăn, thất bại trong đời sống, hoặc để trả thù một người nào. Nói về việc quyết định lập gia đình để chạy trốn khó khăn hay một thực tế không đẹp, chúng ta thấy có những trường hợp như sau. Thứ nhất, bị người yêu bỏ đi lấy người khác. Những người bị người yêu bỏ để đi theo người khác thường có khuynh hướng lập gia đình gấp để khỏi xấu hổ với người chung quanh. Có khi là để trả thù người yêu cũ hoặc để tự ái được thỏa mãn. Một số người khi gặp thất bại trong tình yêu thì đâm ra mất tin tưởng nơi người khác phái và tránh những quan hệ riêng tư với bạn khác phái một thời gian. Tuy nhiên, cũng có những người vì muốn tỏ cho mọi người thấy mình không phải là người bị bỏ rơi, nên tìm cách bước vào một quan hệ tình cảm khác ngay. Có khi quyết định kết hôn ngay, không cần thời gian tìm hiểu, và cố gắng để làm đám cưới trước đám cưới của người tình cũ. Đây là một quyết định nguy hiểm mà chúng ta phải tránh. Khi con tim bị tổn thương, tâm hồn buồn chán, tuyệt vọng, tinh thần chưa ổn định, chúng ta không đủ khôn ngoan và sáng suốt để quyết định những vấn đề quan trọng, nhất là những quyết định về tình cảm và quyết định của cả cuộc đời. Trường hợp thứ hai là cưới gấp để chạy tang. Trong trường hợp gia đình có người thân sắp qua đời, các bạn trẻ nhiều khi phải làm đám cưới gấp để không phải chờ mấy năm sau mãn tang mới được làm đám cưới. Quyết định gấp trong những hoàn cảnh như thế cũng dễ có nhiều điều không hay, sau này phải hối tiếc. Nếu hai bạn trẻ đã yêu nhau lâu và đã quyết định tiến tới hôn nhân với nhau, thì việc làm đám cưới gấp có thể chỉ gặp khó khăn trong vấn đề ngày giờ, trong sự tổ chức, chứ không ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc của đôi vợ chồng mới. Nhưng trong trường hợp hai bạn trẻ mới quen nhau, chưa có đủ thời giờ tìm hiểu, mà vì hoàn cảnh, gia đình thúc giục làm đám cưới gấp, thì đó là điều không nên. Có khi chờ mãn tang hãy làm đám cưới, tốt hơn là cưới chạy tang. Trường hợp thứ ba là những người muốn thoát ly gia đình. Có những bạn trẻ sống trong gia đình cha mẹ quá nghiêm khắc, không được tự do làm theo ý mình, nên khi vừa đủ lớn, liền muốn lập gia đình để thoát ra khỏi sự kiểm soát của cha mẹ. Có những thiếu nữ sống trong sự ghét bỏ của cha ghẻ, mẹ ghẻ, hoặc vì cha mẹ quá nghiêm khắc và thiếu thông cảm. Khi có người đến cầu hôn thì bằng lòng ngay để được thoát ra khỏi hoàn cảnh bất ưng, dù chưa biết rõ người đến cầu hôn là người như thế nào. Vì quyết định lập gia đình cách vội vàng, thiếu suy nghĩ chín chắn để chạy trốn khó khăn, hầu hết những bạn trẻ đó không có một hôn nhân hạnh phúc, lâu bền. Trường hợp thứ tư là những người sợ mang tiếng ế vợ, ế chồng. Có những bạn trẻ khi mới lớn, mới bắt đầu có bạn trai, bạn gái, thì rất kén chọn, nên không dứt khoát với một người nào. Đến khi thấy bạn bè cùng lứa tuổi lập gia đình hết, thì vội vàng lấy người mình không thương, để khỏi xấu hổ với bạn bè, hoặc là để khỏi mang tiếng là kén hay ế vợ ế chồng. Cũng có người thấy mình đã lớn tuổi mà chưa có người yêu, thì mặc cảm với bạn bè và lo lắng sợ mình bị lỡ thì. Do đó khi gặp người nào muốn tiến tới hôn nhân với mình, thì bằng lòng ngay, sợ mất cơ hội. Quyết định lấy vợ lấy chồng vì những lý do như thế cũng là điều nguy hiểm chúng ta nên tránh. Trường hợp thứ năm là lập gia đình gấp để được hưởng một lợi lộc nào đó. Có người quyết định lấy vợ lấy chồng cách vội vàng, nông nổi để được một lợi ích nào đó. Chẳng hạn như để khỏi cô đơn, để có người chăm sóc hoặc là để được đi ra nước ngoài. Đây cũng là một quyết định thiếu khôn ngoan. Nếu các bạn về Việt Nam để tìm vợ, tìm chồng, hoặc lập gia đình với Việt Kiều để được ra khỏi nước, e rằng sẽ không tìm được một hôn nhân hạnh phúc. Những người bước vào hôn nhân không vì tình yêu và không có một sự gắn bó cao đẹp, nhưng chỉ vì lợi lộc. Khi gặp khó khăn hoặc khi đời sống không được như điều mơ ước, thường không cam kết sống đời với nhau, nhưng sẵn sàng bỏ nhau để đi tìm một đối tượng khác. Các bạn cũng không nên quyết định lập gia đình với người mình không thương hay không hợp để được hưởng gia tài, để trả nợ cho cha mẹ, hoặc để cứu gia đình ra khỏi một khó khăn nào đó. Mục đích của Thiên Chúa khi thiết lập hôn nhân cho con người không phải là để giải quyết những nan đề đó. Trường hợp thứ hai, có những bạn trẻ quyết định lập gia đình gấp là vì đã lỡ có thai với nhau. Ngày nay có nhiều bạn trẻ phải làm đám cưới gấp vì người con gái đã lỡ có thai. Để che đậy sự xấu hổ với người chung quanh, cha mẹ các bạn, thường là cha mẹ người con gái, buộc đàn trai phải làm đám cưới gấp. Đây cũng là trường hợp đem lại nhiều tai hại vì cả hai bạn trẻ đều chưa sẵn sàng để bước vào hôn nhân. Vì lầm lỡ các bạn phải bước vào bổn phận vợ chồng một cách bất đắc dĩ. Đã thế, sau khi cưới nhau một thời gian ngắn, đôi vợ chồng trẻ lại phải gánh trách nhiệm làm cha, làm mẹ. Tất cả những thay đổi này đưa đến dồn dập, khiến đôi vợ chồng mới không thích ứng kịp về tình cảm lẫn vật chất và tinh thần. Đời sống vợ chồng vì thế không tránh khỏi khó khăn. Theo nguyên tắc của Thánh Kinh, phá thai là giết người, nên dĩ nhiên chúng ta không thể chấp nhận giải pháp đó. Nhưng để tránh trường hợp phải quyết định lấy nhau vội vàng, gấp rút, bạn và người yêu phải cẩn thận trong mối quan hệ giữa hai người. Phải cảnh giác trước những cám dỗ và cương quyết giữ tình yêu của mình cho trong sạch. Có người khi biết con gái mình đã hư hỏng thì vội vàng tìm người để gả và buộc làm đám cưới gấp để che lấp sự xấu hổ đó. Cũng có những ông mai bà mối không thành thật khi làm mai mối, nên đề nghị tổ chức đám cưới gấp để che giấu những sự thật không đẹp. Và để khi người ta biết được sự thật thì chuyện đã rồi, không bước lui được nữa. Cũng có người muốn làm đám cưới gấp vì sợ người yêu đổi ý. Những cuộc hôn nhân gấp rút, vội vàng, thiếu chân thật, với mục đích che giấu sự thật hay lừa dối nhau, đều để lại những hậu quả tai hại không thể lường được. Như thế chúng ta thấy, những người quyết định lập gia đình cách gấp rút, vội vàng, hoặc thiếu cân nhắc cẩn thận, thường gặp khó khăn và không hạnh phúc. Bất cứ khi nào các bạn thấy chính mình hay người yêu nôn nóng muốn lập gia đình gấp, thì bạn nên dừng lại và suy xét thật kỹ quyết định của hai người. Tìm hiểu lý do tại sao mình quyết định vội vàng như thế, và xét xem quyết định gấp như thế sẽ đem lại những tai hại nào. Nhiều khi chính bạn bị người kia lợi dụng để giải quyết khó khăn cho họ mà bạn không biết. Điều thứ tư các bạn cần tránh khi quyết định lập gia đình là đừng quyết định lập gia đình để làm vui lòng người khác. Có một thiếu nữ kia không yêu chàng trai nọ, nhưng vì cha mẹ và anh chị trong gia đình cứ nói mãi, nên cuối cùng nàng thiếu nữ bằng lòng lấy người mình không thương. Và vì là một hôn nhân không tình yêu, nên đời sống hai vợ chồng thật là buồn bã, tẻ nhạt. Đây là điều các bạn cần phải tránh. Quyết định lập gia đình là quyết định riêng của các bạn và liên quan đến cả cuộc đời bạn. Vì thế bạn không nên quyết định ngược lại ý mình để làm vui lòng người khác. Dù rằng người chung quanh có nhiều lời khuyên giá trị, chúng ta cần để ý. Nhưng nếu bạn thấy mình không thương và không hợp với người nào đó, đừng vì lời nói hay áp lực của người chung quanh mà bằng lòng ràng buộc với người đó trong đời sống vợ chồng. Có người vì sợ cha mẹ buồn nên đành phải lấy người quá lớn tuổi, quá nhỏ tuổi, hoặc lấy người giàu sang địa vị nhưng không có tình yêu, để rồi cả đời phải sống trong đau khổ. Tuy nhiên, khi nào lời khuyên của cha mẹ hợp với lời Chúa dạy, còn ý của bạn đi ngược với lời Chúa, thì bạn phải xét lại quyết định của mình và thuận phục dưới sự hướng dẫn của cha mẹ. Chúa thường dùng cha mẹ và những người trưởng thành trong Chúa để bày tỏ ý của Ngài trên đời sống chúng ta. Nhưng quyết định của bạn phải hợp lý, hợp với ý Chúa, và chính bạn cảm thấy bình an thì bạn mới nên quyết định theo ý của cha mẹ. Có nhiều cha mẹ muốn điều tốt cho con, như muốn con lập gia đình với người hầu việc Chúa, nhưng có thể đó không phải là ý Chúa. Có người thì muốn con lập gia đình với con của bạn mình để được làm xui với bạn bè, nên khi thấy con yêu người khác thì không vui. Khi cha mẹ góp ý với con cái trong vấn đề hôn nhân, chúng ta có thể phân tích phải quấy và chia sẻ kinh nghiệm của mình với con, nhưng quyết định vẫn là quyết định của con. Cha mẹ cần cầu nguyện cho con có lòng khôn ngoan và mềm mại trước sự hướng dẫn của Chúa. Nhưng cha mẹ không nên quyết định dùng cho con hoặc ép buộc con lập gia đình với người mà cha mẹ đã chọn. Có bà mẹ kia, chỉ có một đứa con trai, nên từ khi con còn nhỏ bà đã nghĩ đến chuyện chọn vợ cho con. Thật ra bà nghĩ đến chuyện chọn nàng dâu cho bà thì đúng hơn. Bà chú ý đến các thiếu nữ cùng lứa tuổi với con bà và so sánh cô này với cô kia. Bà chọn những thiếu nữ nào bà nghĩ là ngoan ngoãn và sẽ vâng lời bà. Thế rồi khi người con trai đến tuổi trưởng thành, bà đề nghị với con những người bà đã chọn và bảo con để ý làm quen với những người đó. Bà không biết rằng con bà đã gặp và đã yêu một thiếu nữ khác. Vì mẹ cứ thúc hối, hỏi thăm về những cô gái mà bà đã giới thiệu, nên chàng thanh niên thưa thật với mẹ là chàng đã có người yêu. Bà mẹ nghe vậy ngạc nhiên và có vẻ không bằng lòng, vì bà muốn con cưới người mà bà đã chọn, theo tiêu chuẩn của bà. Vì lý do đó, sau này khi người con trai cưới người yêu làm vợ, mẹ chàng không yêu thương con dâu, vì bà không chấp nhận người con gái đó. Khi một bạn trẻ quyết định lập gia đình với một người nào, đó là quyết định riêng của bạn trẻ đó. Hơn nữa, đây là quyết định ảnh hưởng trên cả cuộc đời của một người. Vì thế, dù là cha mẹ hay bất cứ ai, chúng ta cũng chỉ nên giúp bằng cách góp ý kiến, chứ không nên quyết định dùng cho con cái. Tuy vậy, có một điều các bạn cần ghi nhớ, đó là dù khi ý của cha mẹ không đúng với ý của mình, bạn cũng nên cân nhắc ý kiến của cha mẹ trước khi quyết định. Trừ trường hợp đặc biệt, thường thường khi người lớn góp ý với con cháu trong vấn đề hôn nhân là vì yêu thương các bạn, muốn các bạn tránh khó khăn hoặc tránh những khổ đau mà họ đã trải qua. Kính thưa quý thính giả, để kết thúc câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn trẻ lời Chúa dạy trong sách Châm Ngôn chương 3 câu 5 câu 6 như sau. Hãy hết lòng tin cậy Chúa hằng hữu, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Thực hành lời Chúa dạy, ước mong các bạn sẽ cầu nguyện và nhờ cậy sự hướng dẫn của Chúa trong những quyết định quan trọng của đời sống.
Chương trình phát thanh tin lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc. Lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. Ai trong chúng ta cũng đều quen thuộc với những câu trên của nhà văn Thanh Tịnh trong bao nhiêu năm qua. Giờ đây, khi năm học mới bắt đầu, lòng của nhiều người chắc hẳn cũng rộn rã hay là bâng khuâng trước cảnh các em học trò đi học trở lại. Thời học sinh đã qua, nhưng kỷ niệm của tuổi học trò chắc khó phai mờ trong trí óc của nhiều người. Có bao giờ quý vị có ý nghĩ muốn trở lại thời đi học không? Đi học thì khổ, có nhiều lo lắng, nhất là đi học ở Việt Nam. Nhưng tuổi học trò bao giờ cũng có cái thích thú của nó. Thật ra thì đời sống con người lúc nào cũng phải học cả. Người xưa đã nói, học như con thuyền trên dòng nước ngược, không tiến, ắt lùi. Ngừng lại, không học là chúng ta đã lùi. Sống vì vậy là phải trau dồi, phải học hỏi. Các nhà giáo dục định nghĩa học với ba bước như sau: thu thập, biến hóa và áp dụng. Học trước hết là thu thập dữ kiện, từ lúc vỡ lòng cho đến hậu đại học và suốt cả cuộc đời. Chúng ta thu thập dữ kiện để cho những sự kiện đi vào trí óc của chúng ta. Nhưng những gì chúng ta thu thập không dừng lại ở đó, nó phải được biến hóa hay là chế biến trong một tiến trình. Có một biến trình trong sự học hỏi, nghĩa là những gì mà chúng ta thu thập phải được nghiền ngẫm suy nghĩ để thấy được ý nghĩa của những điều chúng ta ghi nhận và thu thập. Và cái học cũng không dừng lại ở đó, nhưng phải được áp dụng vào thực tế ở đời. Những gì ta học phải được sử dụng trong đời sống, như là thay đổi, xây dựng hay là giúp ích cho đời sống. Thu thập sự kiện, thông hiểu sự kiện, nhưng không áp dụng vào đời sống, đó chưa phải là học. Chúa Cứu Thế Giê-xu khi đến trần gian để cứu chuộc nhân loại, Ngài kêu gọi một số người theo Chúa và Ngài gọi họ là môn đệ hay là học trò của Ngài. Người theo Chúa được gọi là môn đồ, môn sinh hay là học trò của Chúa. Mạng lệnh cuối cùng của Chúa Giê-xu cho các môn đệ trước khi Ngài thăng thiên là: hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đệ ta. Chúa bảo người tin Chúa hay là môn đệ của Chúa phải đào tạo môn đệ cho Chúa. Người tin Chúa là học trò của Ngài. Và theo như định nghĩa về học mà chúng ta vừa nói, người học trò của Chúa cũng phải qua những bước tương tự. Đó là thu thập dữ kiện, phải biết Chúa là ai, Ngài làm gì, Ngài dạy những điều gì. Sau khi biết những điều đó, chúng ta phải suy nghĩ để cho tâm trí chúng ta trải qua một tiến trình học hỏi để biết những điều đó mang ý nghĩa gì. Và rồi chúng ta sẽ có những quyết định để áp dụng những điều học hỏi đó cho chính mình. Chúa Giê-xu là ai? Ngài làm gì và Ngài dạy những gì? Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời. Nghĩa là Chúa chính là Đức Chúa Trời nhưng mang hình hài thể xác của con người để hòa mình làm một với nhân loại. Do đó Chúa mới có thể mang tội của nhân loại và chịu chết thế cho con người. Chúng ta biết Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Qua sự giáng sinh diệu kỳ của Ngài qua trinh nữ Mary, qua đời sống vô tội của Ngài, qua những công việc mà chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể làm được, như là dạt yên bão tố, kêu người chết sống lại, thay đổi các định luật về vật lý, hóa học. Chỉ một mình Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa mới có thể thay đổi những định luật do chính Ngài thiết lập. Việc làm của Chúa cho thấy rõ Chúa là ai, và những lời dạy của Ngài cũng vậy. Chúa Giê-xu phán, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến với cha. Không phải ai cũng có thể tuyên bố như vậy. Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời đến từ Đức Chúa Trời, nên chỉ một mình Ngài mới có thể đem chúng ta trở về với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu chẳng những tuyên bố những lời khẳng định về Ngài, Chúa cũng kêu gọi chúng ta với những lời thật nhân từ dịu ngọt. Chúa phán, hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Chúa Giê-xu đã thực hiện nhiều phép lạ, chữa lành nhiều bệnh tật, tuyên bố những lời đầy quyền năng. Nhưng đó không phải là mục đích chính của Chúa khi đến trần gian. Chúa Giê-xu giáng sinh làm người là để chịu chết chuộc tội cho con người. Vấn đề là như thế này. Con người được Đức Chúa Trời tạo dựng để tương giao và tôn thờ Ngài. Nhưng con người đã chọn con đường phản loạn, chống lại Thiên Chúa, không tôn thờ Thiên Chúa. Đức Chúa Trời chí thánh không thể tương giao với con người tội lỗi. Và để mối tương giao được nối lại, vấn đề tội lỗi phải được giải quyết. Án phạt phải được thi hành, thì vấn đề tội lỗi mới có thể được giải quyết theo đúng bản tính thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cũng là đấng yêu thương, cho nên để quân bình giữa thánh khiết và yêu thương, phải có một người nhận chịu bản án thay thế. Công lý của Thiên Chúa nhờ đó được thỏa mãn, mà đức yêu thương của Ngài vẫn còn. Và đó chính là ý nghĩa cái chết của Chúa Giê-xu. Cái chết của một người vô tội thay cho con người tội lỗi. Đó là những sự kiện mà chúng ta phải biết và để tâm suy nghĩ. Và đó là hai bước đầu của giáo dục, hai bước đầu của người học trò. Nhưng mà người học trò phải biết ứng dụng hay là áp dụng những điều mình biết vào đời sống nữa. Đức tin nơi Chúa Giê-xu chính là bước áp dụng đó. Chúa Giê-xu chịu chết vì mọi người, nhưng chỉ ai tin nhận Chúa, công nhận cái chết của Chúa là vì mình, thì cái chết của Chúa mới có giá trị, mới áp dụng cho người đó. Quý vị và tôi không còn đi học nữa, nhưng học là điều mà chúng ta phải làm suốt đời. Hôm nay, với tư cách là người học trò của Chúa Giê-xu, tôi xin được gửi đến quý vị bài học về Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trong thân xác con người, mang tội của con người chịu chết thế cho con người. Người nào tin nhận Chúa sẽ kinh nghiệm ơn tha thứ và ơn cứu chuộc của Ngài. Không tin, chúng ta sẽ chịu án phạt đời đời. quý vị đã nghe, đã suy nghĩ, tôi hy vọng quý vị cũng sẽ quyết định cho chính mình. Đó chính là học bài học về Chúa Giê-xu, bài học quan trọng nhất trong đời sống. Kinh Thánh dạy, Chúa cứu thế Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt người có tội. Đó là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà tiếp nhận.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, PO Box 2468, Fullerton, California 92837. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org. phatthanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1048. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1048. Nghe trên Radio Sài Gòn Dallas. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Quý thính giả tại Dallas và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Nguyễn Biên, điện thoại 817-296-6365, 296-6365. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ Bảy tuần sau trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.